Ở đây có một bạn hỏi rằng, bạn này xin được giấu tên. Con kính bạch sư phụ, hôm nay con xin phép được bạch sư phụ chuyện của con. Chuyện này đã xảy ra một thời gian rồi, nhưng nay con mới đủ dũng cảm để hỏi, vì con lo lắng đến hậu quả mà bạn con sẽ phải chịu ạ. Không biết là cái gì đấy. Con bạch sư phụ, con có quen một bạn nữ tại khóa tu mùa hè năm 2019, và chúng con yêu nhau một thời gian sau đó. Như vậy là cũng rất là nhanh thôi. Khóa tu mùa hè 2019 thì mới kết thúc được mấy tháng, nghe không? Như vậy là hai bạn này cũng mới yêu nhau được mấy tháng. Nhưng hai chúng con yêu xa tức là không ở gần nhau, thỉnh thoảng mới có cơ hội được gặp nhau. Trong thời gian yêu nhau thì con thấy bạn ấy là một người hiểu biết Phật Pháp và luôn tỏ ra tinh tấn trong các công việc Phật sự được giao, trong các khóa tu cũng như các việc khác. Nên bản thân con và mọi người xung quanh, những người biết đến bạn ấy rất tin tưởng bạn ấy. Nhưng một ngày con phát hiện ra bạn ấy yêu một lúc tới 4 người khác nữa. Không chỉ có riêng con có đầy đủ bằng chứng về việc này ạ. Họ nhắn tin với nhau như vợ chồng. Khi biết được sự thật, con vô cùng đau khổ và ngay lập tức chia tay với bạn ấy, chia tay trong hòa bình. Vì con được học Phật Pháp nên kìm chế được bản thân không làm những điều dại dột. Nhưng được một thời gian ngắn sau, vì con còn thương nên con vẫn nói chuyện với bạn ấy qua mạng xã hội, và bạn ấy lại tiếp tục định lừa dối con thêm một lần nữa. Khi nói với con là đã bỏ hết các mối quan hệ khác rồi, nhưng lại một lần nữa con phát hiện ra tất cả chỉ là giả dối. Sư phụ thấy con có đau khổ không ạ?
Đau khổ.
Rất đau khổ. Sư phụ thấy con có đau khổ không ạ? Nếu không biết đến Phật Pháp, chắc con tự kết liễu đời mình ngay rồi ạ.
Không được.
Và bạch sư phụ, nay con vì lòng còn thương và con muốn bạn ấy hiểu được việc mà bạn ấy đang làm sẽ có những hậu quả không tốt đến với chính bản thân bạn ấy, nên con kính thỉnh sư phụ giảng giải cho bạn này và những người có hành động như vậy biết sau này sẽ phải chịu những nhân quả như thế nào ạ. Con xin tri ân công đức của sư phụ ạ. Các con nghe rõ cái câu hỏi của bạn này chưa? Hoàn cảnh của bạn này. Đó, tức là bạn này có quen một bạn gái trong khóa tu mùa hè 2019, rất là gần đây thôi, mới được mấy tháng. Sau đó hai người tiến đến yêu nhau, từ tình bạn chuyển thành tình yêu. Thế và trong khi yêu thì mấy tháng thôi, nhưng mà bạn trai này thì phát hiện ra cô bạn gái này một lúc là quen với 4 người nữa. Đấy, yêu 4 người khác nữa, tức là với bạn ấy nữa là 5. Cho nên là bạn đã buồn khổ và chia tay. Chia tay nhưng mà lòng vẫn vấn vương. Cho nên rồi vẫn qua mạng xã hội vẫn trao đổi với nhau. Nhưng mà sau đó rồi gặp nhau rồi cũng lại phát hiện ra bạn này vẫn không thật lòng. Bạn ấy tuy bạn nói là đã cắt bỏ các quan hệ rồi, nhưng mà rồi vì một cái nhân duyên nào đó, bạn trai này vẫn phát hiện ra bạn ấy vẫn là giả dối. Cho nên bạn ấy đau khổ lắm. Bạn nói rằng là nếu mà con không biết Phật Pháp thì con kết liễu cuộc đời con rồi. Bây giờ bạn ấy vẫn còn thương bạn gái này, nhưng bây giờ bạn thương mà chắc là có chuyển hóa rồi. Cho nên bạn thương, bạn không muốn người bạn gái này chịu một cái hậu quả không tốt. Tức là bạn trai này cũng là có tin vào nhân quả rồi, nghe không? Và bạn viết cái câu hỏi này cũng là một cái tờ gọi là tâm sự giải bày lên đây, lên sư phụ và lên tất cả đại chúng. Và xin Thầy có cái lời gọi là khuyên giải ra sao? Thế thì với cái câu hỏi của bạn trai này á, thì sư phụ xin chia sẻ thế này. Thứ nhất, chúng ta biết cái chuyện mà yêu đương nam nữ là cái chuyện rất bình thường trong cuộc sống. Wow. Các con đến với nhau, đó là chuyện rất bình thường. Chúng ta ở trên đời này, chúng ta gặp người bạn như thế nào, gặp được người yêu như thế nào, cũng phải gì? nằm trong phước báu của mình. Vừa rồi các con mới nghe bài giảng vừa xong đấy. Con gặp được người bạn tốt, người yêu tốt là trong nhân duyên phước báu của mình. Con không gặp được người bạn tốt, người yêu tốt thì cũng là trong nhân duyên phước báu của mình. Nghe không? Các con phải nhớ nhé. Ở đây tất cả các bạn trai hay bạn gái đều phải tư duy như vậy. Cho nên ấy, cuộc đời của mình, cái hạnh phúc của mình nó phụ thuộc vào cái phước báu, cái nghiệp báo của mình. Phước báu và nghiệp báo, các con ạ. Nhá, cái nghiệp báo là cũng chung cả. Trong cái nghiệp ấy, nghiệp báo á, nó có cái phước báu. Cái nghiệp của mình nó không có phước thì mình sẽ gặp phải những người bạn không tốt, người yêu không tốt. Cho nên về phía bạn trai này, trước hết phải tự mình suy xét chính mình. Mình tự suy xét mình. Mình cũng đã phải từng trong quá khứ gieo những cái nhân chưa tốt. Nghe không? Cho nên hoàn cảnh đời này, kiếp này, mình gặp những người bạn gái chưa tốt như vậy, người ta không một lòng với mình. Nghe không? Mình phải xét lại chính mình trước đã. Chứ có những người, người ta gặp một người là rất trung thủy, trọn vẹn luôn, cũng không phải thay đổi nhiều lần. Đấy. Tất nhiên các con biết, ngày xưa thì cái duyên để mà thay đổi nhiều lần nó ít hơn. Cái thời đại ngày xưa, về phương tiện thông tin nó cũng ít, phương tiện đi lại cũng ít. Cho nên người ta thì ở trai làng nào lấy gái làng ấy là cùng thôi, cùng lắm sang đến làng bên. À, vì có đi được xa đâu. Còn bây giờ các con thì bay vèo vèo, nghe không? Đây vào Sài Gòn, đi ra nước ngoài cũng được. Rồi thông tin trên mạng, ở đây nói chuyện với tận ở Mỹ, ở đâu cũng được, kết bạn bốn phương được. Cho nên ấy, cái duyên bây giờ là cái duyên các con rất dễ có thể thay đổi. Người xưa thì khác hơn. Mà hai cái nó đều có cái hay cái dở của nó. À, người xưa người ta ít có cái duyên thay đổi, thế mà người ta lại bền, lại chặt, lại hạnh phúc. Các con bây giờ thì có cơ hội, có duyên để thay đổi. Không thích người này, thay người khác, thay như thay áo, nghe không? Nhưng mà rồi lại khó bền. Đó. Cho nên được cái này có khi lại mất cái kia. Thế thì ở đây, trước hết Thầy nói tâm sự với bạn trai này thì bạn trai phải tự xét lại mình đã. Mình cũng có cái duyên, cái nhân duyên là mình cũng còn thiếu một cái phần phước trong cái việc kết bạn và có người yêu, nghe không? Có người yêu. Đấy về phía mình, để mình tự kiểm mình lại, để mình sẽ nỗ lực. Nha. Thế thứ hai, bạn gái này nằm trong cái nhân duyên của bạn trai này, nhưng bạn gái này lại còn có nhân duyên với những người bạn trai khác. Đó. Cho nên ấy, người bạn gái này cũng phải xét. Người bạn gái này ở đây, ấy, Thầy cũng nói, người bạn gái này cũng phải xét. Nếu người bạn gái này chủ động làm những cái việc mà gọi là tình tay ba, tay tư, tay năm như thế này, nghe không? Có thể bạn ấy tính cái chuyện là yêu nhiều như thế để mình chọn lấy một anh, nghe không? Anh nào nhất thì mình lấy, mình chọn. Thế nhưng mà khi mà xác định đã gọi là yêu thì nó khác với bạn, các con ạ. Là bạn, các con có thể 5, 7, 10 bạn thân, không sao. Nhưng đã xác định gọi là yêu, khi các con đã nói một từ là yêu nhau, em yêu anh yêu em, thì là phải một lúc là chỉ một thôi. Đấy, cho nên các con cẩn thận, bây giờ tuổi trẻ các con thì dễ dãi lắm. Ai cũng nói yêu được, không những nói yêu mà nói chồng vợ luôn được. Nghe không? Dễ đến như thế. Cho nên vì thế các con xem nhẹ lắm, xem nhẹ cái tình cảm lắm. Cái này thì sư phụ cũng không tán đồng với các con đâu, nghe không? Mới chơi với nhau vài ngày đã gọi chồng gọi vợ được rồi, nghe không? Rất là dở. Nó nhạt hết cả đi. Cái từ ngữ không dùng đúng ấy các con ạ. Sau này nó rất ảnh hưởng đến mối quan hệ. Trong Phật Pháp nhà mình gọi là phải chính ngữ. Các con dùng ngôn ngữ là phải đúng. Chính ngữ, chính danh, đúng việc. Chưa phải vợ không được gọi vợ, chưa phải chồng không được gọi chồng, nghe không? Gọi như vậy nó sau này sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều thứ. Nhưng bây giờ các con dễ dãi quá cho nên là gọi nhau như thế và từ đó mà xem nhẹ đi. Nghe cái từ gọi là yêu đấy, các con thấy người xưa người ta nói được từ yêu rất là khó, và phải làm bạn rất lâu rồi, rồi mới được dám cầm tay nhau, rồi mới dám nói yêu nhau là rất khó đấy. Đấy. Ngày xưa sư phụ có học tiếng Nga, mà mãi về sau kia bạn trai này mới nói được cô gái là ở trong thang máy mới nói được là anh yêu em, khó khăn lắm. Còn bây giờ các con thì dễ quá, nghe không? Thế cho nên ở đây sư phụ nói cả hai giới, nam và nữ, các con đều rất là cân nhắc, nghe không? Bạn thì có thể rất là thoải mái rất nhiều, nhưng khi đã chọn ai là yêu thì ta lúc ấy chỉ có một người yêu đã. Còn sau này yêu mà hết yêu rồi bỏ thì tìm người mới, không sao. Nghe không? Chứ còn lúc mà đã chọn là yêu, đã nói là yêu thì ta không được một lúc gọi là yêu 4-5 người. Cái đó không đúng cái nghĩa của chữ yêu, của tình yêu. Thế thì bạn gái này, nếu bạn ấy cả 5 người bạn trai bạn ấy đều nói là em yêu anh cả thì bạn cũng vi phạm rồi. Và cái này nó gọi là phạm cái nội dung của từ yêu rồi. Đương nhiên các con biết đấy là tâm đấy. Có thể bạn ấy chọn mà nghĩ là cứ yêu đi, anh nào mình cũng nói yêu hết để mình chọn. Nhưng rồi các con biết nhân quả thì nó vẫn không có chừa ai, nghe không? Nếu không thì bạn ấy có nói là bạn thế, nghe không? Thôi em làm bạn với các anh cả thôi, cứ chơi cho thoải mái với các bạn. Bao giờ trong các bạn này thấy ai mà đặc biệt nhất, phù hợp với mình nhất thì mình mới nói là yêu, nghe không? Thì nó không vi phạm, tức là không tạo ra cái nhân quả xấu, nha, nhân quả xấu. Còn nếu mình nói rằng ai mình cũng yêu, anh nào cũng yêu, năm anh đều yêu cả năm anh, thì mình đang bị tạo cái nhân rất xấu. Sau này mình cũng sẽ mắc cái quả báo, nha, mắc cái quả báo do chính cái nhân xấu này. Quả báo là gì? Mình cũng thế, sẽ không có được người chung tình, nha, với mình, chung thủy với mình đâu, nhé. Vì ai mình cũng nói yêu như thế, nó không đúng. Thế rồi sau này ấy, có khi chính mình cũng sẽ bị cô độc. Nghe không? Chính mình sẽ bị cô độc. Cái người mà dối gạt trong tình yêu thì rất dễ bị cô độc nhé. Dối gạt trong tình yêu, không chân thật trong tình yêu thì người ấy sau này cũng sẽ bị cô độc, sẽ bị người khác dối gạt. Quả báo cũng sẽ là cái sự đau khổ. Đấy. Thế thì ở đây, hai phía bạn trai thì phải tự xem phần phước của mình, biết rằng mình cũng có nghiệp quả mới vớ phải bạn gái này, nghe không? Để mình gắng mình tự tích lũy phước báo cho mình. Bạn trai này phải tự nguyện từ ngày hôm nay, con sẽ nguyện sống nghiêm túc, sống và sẽ sống thủy chung, chân thật. Chắc bạn trai này từ trong tiền kiếp cũng phải đã từng là đã dối gạt, cho nên kiếp này vớ phải cái người bạn gái này. Đấy, để mình trả một cái nghiệp quả, nha, chứ không phải không đâu. Thì bạn phải sống, nha, nó ảnh hưởng lắm đấy. Kiếp trước như thế nào các con ạ? Thì kiếp này mình sẽ sinh ra, kể cả gia đình mình sinh ra, nó cũng bị ảnh hưởng. Kiếp trước các con mà có phúc báu, thì sinh ra trong kiếp này mình, gia đình cũng có phúc báu tốt đẹp, nghe không? Mọi cái nó sẽ tốt. Thế còn nếu kiếp trước ta thiếu phúc, thì kiếp này ta sinh ra, từ gia đình mình, hoàn cảnh của mình cho đến con người mình cũng bị ảnh hưởng nhé. Để các con phải biết, để mình gắng tích lũy phúc báu cho chính mình. Khi các con mà tích lũy phúc báu tốt đẹp rồi, nghe không? Thì tự nhiên các con sẽ có những người tốt đẹp đến với mình. Cái đấy là chân thật. Các con đừng lo, phải học bà Mặt Lợi Phu Nhân vừa nãy đấy, nghe không? Mình sống thật tốt đẹp, chân thành với mọi người, nhiệt tình, mình sống tốt rồi, mọi việc tự nhiên sẽ có người tốt đẹp người ta đến với mình. Các con cũng không phải là đi tìm không mà được đâu, nhé. Do trong phúc báu của mình, người ta gọi là trong phúc phần của mình, không có được người vợ tốt thì mình khó lắm, cho mình phải rèn, phải tích lũy và tu cái phước này, nhé. Thế còn bạn gái kia, bây giờ làm sao? Bạn biết nghe Thầy phân tích nhân quả thế này thì bạn phải tự mình tu tâm mình, không thể yêu một cách bừa bãi như thế được. Và khi đã nói lời yêu với ai là mình phải xác định với người đấy nó rõ là tình yêu. Có thể không tiến đến được hôn nhân vì yêu là yêu, nhưng mà khi yêu là phải chọn lòng với nhau đó, chứ không thể là yêu anh này xong rồi cũng nói yêu với anh kia được. Cái đó là không đúng nghĩa tình yêu. Mình vi phạm một cái nhân quả, mình cũng sẽ bị cái quả báo xấu, và Thầy nghĩ còn có thể rất xấu nếu người này cứ tiếp tục cái nghiệp mà yêu như vậy nhé. Rồi, Thầy xin trả lời cho bạn trai này như vậy. Mong rằng bạn cũng sẽ nhận ra vấn đề, nghe không? Và bạn gái kia cũng thế.